Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ chúng ta còn nghe là đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa là đạo tràng tu như thế nào? Thông thường thì đạo tràng Pháp Hoa đó là đạo tràng mà hành trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng hành trì kinh Pháp Hoa, nghĩa là những người này thực hành theo tinh thần của kinh Pháp Hoa. Hoặc là chúng ta nghe nói là đạo tràng Dược Sư. Đây là một cái đạo tràng chuyên là tụng kinh và hành theo kinh Dược Sư. Rồi đạo tràng Hộ Niệm. Đạo tràng Hộ Niệm là chúng ta nghe quen phải không? Nghe quen bởi vì chùa chúng ta có. Như vậy đạo tràng Hộ Niệm để làm gì? Để làm gì và sinh hoạt ra sao? Xin thưa rằng đạo tràng Hộ Niệm cái chính là để niệm Phật, trợ niệm cho người hấp hối được giảng sinh. Người đó mà đang là bệnh đau, người đó là muốn được giảng sinh, hay là người thân của những người đó, những người thân muốn người này được giảng sinh trong lúc mà sắp từ giả cõi đời. Do đó là nhờ cái đạo tràng Hộ Niệm, nghĩa là thành lập một cái đạo tràng đến đó niệm Phật để cho cái người đang bệnh đó hướng tâm theo cái câu danh hiệu Đức Phật, rồi hướng tâm theo cái lời khai thị của cái vị trưởng ban, để mà vị này hướng tâm được xin về cực lạc. Như vậy thì đạo tràng Hộ Niệm thì là hộ niệm, hay là nói rõ hơn là niệm Phật rồi khai thị cho những người hấp hối hướng tâm, để khi mà cái thần thức mà xuất ra khỏi xác thì được Đức Phật Di Đà rước về thế giới cực lạc. Nhưng mà đạo tràng Hộ Niệm thì theo chúng tôi biết là có đưa ra rất nhiều những cái nguyên tắc, những cái quy định. Thì chúng tôi thấy có nhiều đạo tràng đưa ra nhiều cái nguyên tắc quy định như thế, nó không hay và nó không hợp. Mà nếu như Phật tử chúng ta biết thì chúng tôi là người viết ra cái quyển sách đó. Chúng tôi là người viết ra cái quyển sách là Trợ Niệm, Trợ Niệm Tiễn Người Về Cảnh Cực Lạc. Cái quyển sách này mà từ lúc chúng tôi viết đến thời điểm bây giờ thì cái số lượng in là rất lớn, bởi vì người ta thấy nó rất là cần, nó rất là gần gũi trong cái sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày trong gia đình nào cũng sẽ có những chuyện như thế xảy ra, hoặc là khi người thân chúng ta là hấp hối là chúng ta phải làm gì. Trong cái quyển này mặc dù nó rất mỏng, rất nhỏ, nhưng mà chúng tôi lại là ghi tương đối kỹ. Từ lúc mà cái người đó bệnh, cảm thấy không qua khỏi thì phải như thế nào, để bệnh viện hay đưa về nhà, đưa về thì chúng ta tiếp tục phải ra sao, làm những việc gì. Rồi liên quan tới cái lễ tang, nếu như người này không qua khỏi, liên quan tới cái lễ tang, lễ tang tổ chức như thế nào, nó đúng, nó hợp, và người thân chúng ta hợp tác với ban hộ niệm hay là giới chưa tăng, chúng ta làm cách nào để tốt nhất cho người thân của mình. Nên chúng tôi thường hay nói thế này: nếu như mà chúng ta giao phó mọi việc cầu nguyện người thân của mình cho chư tăng thì việc làm đó nó được có một phần thôi. Mặc dù gia đình chúng ta không có được cái năng lực gì, nhưng mà gia đình chúng ta tác động vào một cái lực rất lớn. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ như bây giờ trong đây là đa số Phật tử lớn tuổi, giả dụ như trong tất cả những vị Phật tử lớn tuổi này có con đang sống ở Mỹ, định cư ở Mỹ, thấy đời sống bên đó nó rất tốt, và thấy cha mẹ cũng đã lớn tuổi, muốn rước cha mẹ sang bên đó định cư sống để con cháu quan tâm chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng mà mình nghe nói rằng là sống bên đó thì nó không được thoải mái giống như ở Việt Nam. Việt Nam lớn tuổi thì rảnh rỗi cứ đi chùa, chùa nào có chương trình tu học thì mình đi, hoặc là sinh hoạt theo nhóm bạn bè. Còn qua bên kia tiếng Anh mình không biết, rồi mình giao tiếp với ai, À, do đó là nghe suy nghĩ nhiều điều, do đó là mình không có cái ý niệm đi. Mặc dù thủ tục đã làm xong nhưng mà chúng ta không muốn đi, thì chúng ta có đến được đất Mỹ hay không? À, chắc là không. Cũng giống như thế, bây giờ chúng ta mà lâm chung, à mình lâm chung mà rồi con cháu người thân chúng ta nhờ quý thầy tụng kinh cầu nguyện trợ niệm cho chúng ta đủ cái điều kiện để chúng ta được vãng sinh mà mình không muốn đi, thì mình có được về cực lạc hay không? À, không luôn. À, như vậy thì cái người con mà muốn cho cha, muốn cho mẹ mà qua Mỹ định cư, giấy tờ đã làm xong, thì bây giờ muốn cha mẹ đi thì người con có cái ý tác động vào. À, bên đó thì mọi người vẫn sinh hoạt theo nhóm, à, nhà không đó cũng gần chùa, à, cha muốn đi chùa thì cha đi, hoặc là cha muốn mà vào chùa công quả thì con xin cho cha vào trong đó công quả được. À, cha muốn gì con có thể tạo điều kiện tốt đẹp hết, nhưng mà ở tuổi già cha sống một mình bên đây, bên kia con không yên tâm. À, cha sang bên đó giờ con quan tâm, con báo hiếu, nói những cái gì đó, à chúng ta thấy được, chúng ta đồng ý thì cái việc nó mới thành. Cũng giống như thế, cái những lời khai thị của cái vị trưởng ban hộ niệm rất là quan trọng. À, hoặc là những cái lời của những người thân trong gia đình, ví dụ giờ cái người đó là đang thương một người con gái út chưa có chồng, à hoặc là có chồng nhưng mà thường xuyên bị chồng đánh đập. À, chúng ta thấy như vậy, chúng ta thương quyến luyến, mình muốn bảo vệ con mình còn lo lắng cho con mình. À, còn hoặc là một người nào đó trong những người con của mình kinh tế còn khó khăn quá, mình cảm thấy thương. À, do đó chính những cái thương đó mà mình không muốn đi. Như vậy thì chính những người con sẽ nói trực tiếp với người thân của mình. À, ví dụ nói là bây giờ con đã lớn rồi, con tự lo cho con được. À, do đó là cha mẹ tùy theo cái duyên, một là được sinh về cực lạc, hai là sinh trở lại làm người. À, những lời của người con tác động vào cho người cha người mẹ, à người cha người mẹ mới hướng theo cái lời cầu nguyện, cái năng lực cầu nguyện của chư tăng cộng với cái ý của người con tác động vào thì cái việc nó sớm thành tựu hơn. Mà thông thường ban hộ niệm thường hay đưa ra những cái nguyên tắc, những cái vấn đề gì đó, hoặc là trong gia đình chúng ta nhiều lúc mình thỉnh chư tăng đến tụng kinh, mà mình ngồi đó cứ quay qua móc điện thoại nghe, quay trở lại là nói chuyện với người này, nói chuyện với người khác, nó lăn xăng. Và thường dường như là trong suốt tang lễ không bao giờ mình thắp nhang, mình nói với người thân mình tiếng nào, chỉ biết khóc, chỉ biết tiếp khách, chỉ biết rước thầy qua tụng kinh. Như vậy thì cái việc trợ niệm nó rất gần gũi, nó rất thực tế, nhưng mà dường như mình ít quan tâm. Do mình chuẩn bị cái gì cho tiệc cưới, cho sinh nhật, cho những cái gì đó thì chúng ta chuẩn bị rất kỹ, nhưng mà liên quan tới tang tóc thì dường như không bao giờ ai có sự chuẩn bị. Do vậy khi cái quyển sách của chúng tôi mà hướng dẫn tang lễ tổ chức như thế nào, cúng từng thất như thế nào, chúng tôi đi hướng dẫn nói rất kỹ, mặc dù cuốn sách rất mỏng, và quyển sách đó là được rất nhiều người đón nhận. Và chúng tôi biết được là in đến thời điểm bây giờ là trên 700.000 cuốn. Có người phát tâm một lần ta in 100.000 cuốn, in mấy lần như thế. Do đó là cái quyển sách nói về ban hộ niệm, nói về cái việc trợ niệm thì nó rất là có lợi ích, nó thiết thực như thế. Nhưng mà thông thường các ban hộ niệm bây giờ thường là làm với một cái hướng nó sai lệch. Do đó là nhiều lúc Phật tử đến hội chúng tôi, thầy ơi bây giờ con thấy thầy có viết sách, bây giờ người thân của con là không qua khỏi, do đó là con nhờ chùa ở đây, hoặc là thầy giới thiệu cho con cái ban hộ niệm để con nhờ qua hộ niệm cho người thân của con. Thông thường thì chúng tôi từ chối, chúng tôi không giới thiệu. Bởi vì đa số chúng tôi biết được là các ban hộ niệm đến nơi đó thể hiện cái quyền của mình. Có nhiều ban hộ niệm là bắt buộc là gia đình không thỉnh thầy, À, chừng nào mà người ta nói rằng được rồi, lúc bấy giờ mới là đi đến chùa gặp mấy thầy sao. Còn nếu mà mời người ta thì trong suốt thời gian, mặc dù 8 tiếng 10 tiếng thời gian bao nhiêu lâu đó, là không cho người thân làm bất kỳ việc gì, kể cả mà liên lạc thỉnh chư tăng chư ni thì bao niệm vẫn không cho. Thì những cái ý đó là sai. Do đó là thông thường có vị hỏi chúng tôi giới thiệu ban hộ niệm, chúng tôi không giới thiệu là như thế. Đó là nói về đạo tràng hộ niệm. Và bây giờ đạo tràng sám pháp, có rất nhiều Phật tử đến gặp quý thầy, nói thầy ơi, con thấy mẹ con yếu quá rồi mà không chết, con nhờ thầy lại tụng kinh cho mẹ con chết. Rất nhiều người như thế. Do đó là những trường hợp đó chúng ta dùng cái từ nào cho nó đúng. Mấy thầy mà đi tụng kinh cho mẹ mình chết rất nhiều. Nếu mấy thầy mà nhận cái nhiệm vụ đó, nhận cái việc đó mấy thầy đi tụng thì chẳng khác nào mà mấy thầy sát sanh, phải không? Nó tụng cầu nguyện cho người đó chết sớm. Nhưng mà đúng ra cái từ mà chúng ta nói đó là thỉnh quý thầy tụng kinh sám hối cho cha mẹ mình tiêu nghiệp, giải nghiệp. Ví dụ như mẹ mình bệnh đau nặng quá mà bây giờ sống thấy nó hành xác khổ sở quá, do đó là thỉnh quý thầy qua tụng kinh để cầu nguyện cho người thân mình tiêu nghiệp. Một là cái bệnh đó nó không hành hạ đau nhất, có thể là nó giải trừ được cái bệnh. Hai là cái bệnh nó không thể giải trừ được thì vẫn còn bệnh nhưng mà không hành hạ đau nhất. Còn hoặc là người đó mà hết duyên thì ra đi nhẹ nhàng. Mà thông thường người thân cứ hay nói là cầu nguyện, thỉnh thầy qua cầu nguyện cho mẹ con chết sớm. Nói như thế mà mấy thầy nhận lời thì mấy thầy đồng nghĩa với là việc sát sinh. Do đó là những trường hợp đó mà ở các chùa có thành lập một cái ban, một cái nhóm để mà đi giúp cho những việc này. Mà thông thường những cái trường hợp như thế này thì qua tụng thì thường là tụng sám hối. Ví dụ tụng từ bi thị sám, hay là lương hoàng sám, hay là những cái bộ mà sám pháp, thì do đó gọi đó là đạo tràng sám pháp. Đạo tràng sám pháp, đạo tràng thực hành những cái nghi thức sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng của các vị. Thì cái chính của cái đạo tràng này là tụng kinh giúp cho người đó sám hối. Còn hoặc là một cái đạo tràng chuyên thành lập ra để hành trì cái pháp sám hối thì những trường hợp đó vẫn gọi là đạo tràng sám pháp. Ngoài ra còn rất nhiều những cái đạo tràng khác mà Phật tử chúng ta sinh hoạt, chúng ta tu học. Thì mỗi một cái đạo tràng nó có những cái nội quy, có những cái quy định riêng. Thì ở đây chúng tôi nêu ra vài đạo tràng mà chúng ta tham gia. Lớp học chúng ta cũng có thể gọi đó là đạo tràng. Đạo tràng tu học vẫn được. Thì như vậy chúng ta tìm hiểu qua hai nội dung. Một là thế nào là đạo tràng, hai là các loại đạo tràng cho Phật tử sinh hoạt tu học. Thì ở nội dung thứ nhất chúng ta tìm hiểu khái quát về các loại đạo tràng. Có rất nhiều loại đạo tràng. Nhưng mà ở nội dung thứ hai chúng ta giới hạn lại những đạo tràng mà nó gắn với Phật tử chúng ta. Như vậy thì nếu như mà mình nghe qua những cái nội dung này rồi, mình thấy thích những cái chương trình sinh hoạt như thế, muốn tham gia những cái đạo tràng đó, thì những điều mình cần phải biết, những điều mình cần phải lưu ý thông qua cái việc tham gia sinh hoạt đạo tràng, đó là ý thứ ba. Thì ở nội dung thứ ba này, những điều cần biết khi tham gia sinh hoạt đạo tràng, chúng tôi nêu ra 9 điều. Điều thứ nhất là mặc dù mình tham gia sinh hoạt trong đạo tràng nhưng mình phải nhớ là nương tựa ba pháp quy y. Bởi vì đạo tràng là nơi mình sinh hoạt tu học Phật pháp, do đó là không thể nào mình bỏ qua ba pháp quy y, đó là quy y Phật, quy pháp và quy y tăng. Bên cạnh đó mình cần phải thực hành trọn vẹn 5 điều đạo đức, nghĩa là 5 điều giới dành cho người Phật tử. trong khi tham gia sinh hoạt đạo tràng. Có thể ngày thường mình chỉ là dự có 4 giới hoặc 3 giới hoặc 2 giới, nhưng mà khi mình tham gia trong một cái đạo tràng mình sinh hoạt thì bắt buộc mình phải giữ tròn 5 giới. À, chúng ta nhớ điều đó, do đó mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ các vị nam, các vị thanh niên, bình thường thì có thể là không giữ được điều giới thứ 5, nhưng mà trong lúc mà sinh hoạt giới đạo tràng, ví dụ về chùa tôi bắt con trai về chùa tham gia sinh hoạt tu học một cái chương trình gì đó trong thời gian một ngày một buổi, thì bắt buộc mình phải giữ tròn 5 điều giới này. Không thể nào mà người mình mang danh là Phật tử mà mình sai sỉnh trong lúc mà sinh hoạt trong chùa, không chấp nhận được. Do đó là phải thực hành trọn vẹn 5 điều đạo đức: không sát sanh, không trộm cắp. Đi vào chùa sinh hoạt rồi thấy cái điện thoại người ta đẹp quá, thấy cái đại người ta đẹp quá, bỏ vào trong cái giỏ mình là không được. Mặc dù mình không có thọ điều giới đó, hoặc là mình không có thọ điều giới là uống rượu, nhưng mà vào chùa mà sai sỉnh là không được. Do đó là phải là không sát sanh, không trộm cắp, rồi không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 5 điều này phải giữ trọn vẹn. Rồi phải giữ chánh niệm trong các quay nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. 4 quay nghi đi, đứng, ngồi, nằm chúng ta phải giữ. Đi như thế nào, đứng như thế nào, ngồi như thế nào, nằm như thế nào, nó đúng, nó hợp với người Phật tử đang sinh hoạt đạo tràng. Rồi mình phải giữ thân, giữ miệng, giữ ý cho trang nghiêm và thanh tịnh. Không phải vào tham gia sinh hoạt đạo tràng muốn nói gì đó nói. Rồi thân ngồi đó, ngồi nghe pháp như thế này, ngồi học pháp như thế này, mà ở dưới mà rung đùi, rồi ở dưới mà nhịp chân, rồi ở dưới mà cầm cái viết mà gõ lóc cóc lên bàn, những tư thế đó nó không phù hợp. Do đó là phải là giữ thân miệng ý thanh tịnh và trang nghiêm. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là trải nghiệm tu tập tâm luôn quan hỷ, thái độ hòa nhã, cởi mở, thân thiện. Bởi vì mình tham gia sinh hoạt, tham gia tu tập để trải nghiệm về tâm linh, mà vào đây mà mình luôn phiền não, luôn bực bội thì là không đúng, nó không hợp. Rồi vào đây để mình chấp mắt, hôm nay người này hỏi mình một câu mà cái câu đó là cái ý gì, hôm nay là mình thấy người đó gặp mình mà không chào, lý do tại sao? Do đó là vào chùa để mà cởi mở, để mà thân thiện, chứ không phải là tạo khoảng cách, không phải là trói buộc những cái phiền não, những cái hệ lụy. Rồi đừng có vào chùa mà là ta đây, ở nhà hay là ở cơ quan, mình đang là sếp, mình đang là giám đốc, mình đang là kỹ sư, mình đang là một cái chức vụ gì đó. Nhưng chúng ta nhớ là vô chùa, tới cổng chùa chúng ta buông bỏ tất cả. Mặc dù hôm nay đi học, hôm nay về chùa tham gia một cái chương trình sinh hoạt tu học, mình kêu cái người giúp việc chở mình đi, chở mình đi, học xong chở về. Cái người này đi thấy thời gian mà chờ đợi mình như vậy mà để trống thì nó ổn. Do đó là người đó xin là cho tham gia lớp học. Thì khi cái người làm cho mình, người giúp việc cho mình mà tham gia lớp học, thì khi bước chân vào chùa sinh hoạt tham gia lớp học, giữa người chủ và người giúp việc là cái quyền nó giống như nhau. Vào chùa không thể hiện cái quyền là chủ ở đây. Do đó là chúng ta phải là tỏ cái sự mà thân thiện, độ lượng, bao dung, cởi mở, hòa nhã, thông cảm, tùy hỷ. Mình không thể hiện một cái gì của mình, cái tư cách một cái gì đó của mình ở trong này. Do đó vô trong này đừng có sai người kia mà chạy đi làm chuyện này cho mình, sai người kia chạy đi làm cái gì khác cho mình. Do đó điều đó chúng ta nên lưu ý: học hành lắng nghe, hiểu biết, cảm thông. Vào chùa mình dành thời gian để mà mình trải nghiệm tâm linh, để chúng ta tu tập, đó là ý thứ hai. Rồi ý thứ ba, đó là ở trên niệm Phật, trong lúc tụng kinh, nghe Pháp thì chúng ta phải mặc áo tràng. Đúng ra là Phật tử chúng ta khi mà tham gia các cái lớp học thế này chúng ta phải mặc áo tràng. Nhưng mà ở lớp này thì quý thầy quan hệ cho chúng ta là chúng ta cứ mặc những cái bộ thường phục. Nhưng mà chúng ta nhớ là mặc phải là đồ nó dễ coi, tránh những cái áo nó kiểu cọn, hoặc là những cái kiểu may mà nó không thích hợp, hoặc là màu sắc. Do vậy là nếu như Phật tử mà có học về những điều cần biết của Phật tử khi đến chùa thì chúng ta sẽ biết những điều này. Cách ăn, cách mặc của người Phật tử như thế nào cho nó đúng, nó hợp. Mà chúng tôi thấy bây giờ các cái phòng phát hành đó, có những cái bộ đồ màu lam dành cho Phật tử rất đẹp. Mà đa phần chúng ta thấy bây giờ Phật tử mà đi chùa tụng kinh hay là đi chùa tham gia các cái sinh hoạt tu học, thông thường cũng mặc những bộ đồ lam, nhìn vào rất đẹp, nhìn vào rất đẹp. Nên nếu như Phật tử chúng ta được thì một là chúng ta trong lúc về chùa mặc những bộ đồ lam như thế, hoặc là không đi nữa thì chúng ta mặc những bộ đồ là kín đáo dễ coi. Rồi trong lúc giải lao ăn mặc thường phục nhưng phải là lịch sự kín đáo, chứ không phải là muốn mặc như thế nào mặc. Ngồi thì cũng phải là giữ tư thế, giữ oai nghi. Mình là người Phật tử khi về chùa, khi tham gia sinh hoạt tu học thì phải giữ những điều đó. Trong giờ sinh hoạt với đại chúng thì chúng ta phải mặc nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Mà tốt nhất của chúng ta là trong những giờ nghe Pháp tụng kinh là mặc áo tràng. Nhưng mà ở đây quý thầy quan hệ cho chúng ta thì chúng ta được mặc những bộ đồ thường phục như thế này, nhưng mà nhớ đều là kín đáo dễ coi. Rồi thứ tư là giữ gìn yên lặng trong lúc thiền định. Trong lúc thiền định thì mình phải là giữ cái sự yên lặng, mình giữ là thân trang nghiêm, chứ không phải là ngồi đó một lát là cứ duỗi chân, hay là ngồi tư thế mỗi người mỗi kiểu, nhìn vào cũng không trang nghiêm. Rồi nhớ nè, đi nhẹ, đi thì phải nhẹ nhàng. Có nhiều người là cái trọng lượng không có nặng, nhưng mà đi từng bước chân của người đó đi nghe thổi thổi thổi. Còn có người thì trọng lượng rất nặng nhưng mà đi cảm giác rất là nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động. Do đó là cái việc mà đi nhẹ hay là đi mạnh tạo tiếng động hay không do chúng ta tập. Đi ở trong chùa hay là khi tham gia đạo tràng thì chúng ta nhớ là đi nhẹ, còn nói là gì? Nói khẽ, nói khẽ. Truyền thông vừa đủ nghe, mình nói cho cái đối tượng là một huynh đệ với mình đang ngồi kế bên thì mình nói thì sao mà cái người kia vừa đủ nghe là được. Đừng có nói một cái chuyện mà cả trong lớp học đều nghe. Có nhiều trường hợp một người nói bắt những người khác không muốn nghe cũng phải nghe. Khi bước vào trong lớp học, bước vào một đạo tràng, người đó cất tiếng lên là tất cả trong đạo tràng đều nghe. Hoặc là nói chuyện riêng tư, hỏi thăm gì nữa cũng là như thế. Thì do đó là chúng ta nhớ là đi nhẹ, nói khẽ, truyền thông vừa đủ nghe. Rồi không gây ồn ào, không nói thế sự, không bàn thị phi, không nói lỗi người. Những điều này nó rất là khó, chúng ta phải lưu ý. Thì nếu như là những Phật tử mà thường tham gia các đạo tràng, hoặc là Phật tử mà đã từng tham gia những lớp giáo lý như thế này, thì chúng ta nghĩ rằng những việc này chúng ta tập dần dần chúng ta giữ được. Đó là ý thứ tư. Sang ý thứ năm là khi nghe chuông lệnh hoặc nghe thông báo thì nghiêm túc chấp hành. Khi tham gia một cái sinh hoạt tập thể, chúng ta biết là thời gian nó có hạn lượng. Ví dụ thời gian cho lớp học chúng ta là 1 tiếng 15 phút hay là 1 tiếng rưỡi. Thì chúng ta phải làm sao mà đến bước vào trong lớp trang nghiêm đạo tràng trước cái giờ mà giáo thọ lên lớp. Và buổi lễ diễn ra lúc 7 giờ thì phải là có mặt ổn định lúc 6 giờ rưỡi. Tránh trường hợp mà lớp đang học, một lát người này vào, một lát người khác vào. Nhưng mà cái tâm lý là như thế. Đi thì là muốn đi trễ, về thì muốn về, về sớm. Niệm Phật chưa xong ai còn muốn quay ra để mình dẫn xe ra trước. Nếu như mà mình là người cuối cùng dẫn xe ra về trong ngày hôm nay, nếu nó có trễ hơn người đi đầu thì cũng cao lắm 5 phút thôi. Nhưng mà thông thường mình lại như thế. Giả dụ như hôm nay chúng ta học đến 8 giờ rưỡi thì chúng ta mà tranh thủ ra sớm thì chúng ta ra lúc 8 giờ rưỡi. Nhưng mà giả dụ hôm nay chúng ta cho ra lúc là 8 giờ 20, nhưng mà những người mà có cái tánh đó thì cũng là tranh thủ ra trước. Bây giờ giả dụ như bây giờ mình ra được sớm hơn 10 phút, bây giờ mình có ở lại, mình là người ra cuối cùng đi nữa vẫn là sớm hơn những ngày khác. Nhưng mà dường như mình vẫn thích như thế. Do đó là đạo tràng Tu Pháp Quan Trai hay là tham gia vào cái sinh hoạt đạo tràng nào đó, có nhiều nơi là quy định là 6 giờ thì 6 giờ rưỡi mới là đông đủ. Rồi những nơi là thấy Phật tử ở xa, lớn tuổi, do đó là cho thời gian nó thư thả hơn, cho 7 giờ hoặc cho 8 giờ. Ít khi nào mà đúng 8 giờ mà không còn người vô. 8 giờ 15, 8 giờ rưỡi vẫn có người bước chân vào đạo tràng. Do đó chúng ta cố gắng là tập trung sớm, rồi khi nghe cái chuông lệnh hoặc là nghe thông báo thì mình phải là tuân thủ giờ giấc. Rồi đến giờ tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật, bái sám cũng như ngủ nghỉ thì mình phải giữ yên lặng, không được đi lại hoặc là quay tới ngó lui làm náo động đại chúng, không được ăn ngủ ngoài những cái giờ quy định. Giả dụ như chúng ta có con trai ở chùa thì buổi trưa là cái giờ nghỉ, nhưng cái giờ đó mình đem thức ăn ra ăn. Trong cái giờ mọi người đang nghỉ, mình đem thức ăn ra mình với một người bạn ngồi đó mà ăn thì làm sao được? Hoặc là mọi người đang ngủ đang nghỉ mà mình đi vòng vòng lại Phật, do đó là những cái việc đó nó vẫn là không phù hợp.